Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Trọn lòng tuân giữ. Người cha đón con từ trường mẫu giáo, vì vội về nhà cho kịp giờ sinh hoạt ban thanh tráng, nên khi đến ngã tư đèn chuyển sang màu đỏ, nhìn quanh không thấy công an nơi góc đường, anh lẻ làng chạy vụt qua, thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc ấy đứa con hỏi, ba ơi, lúc nào đèn đỏ thì dừng, mà lúc nào đèn đỏ thì vẫn được chạy tiếp hả ba? Cô giáo con dạy, khi đi đường gặp đèn đỏ thì phải đứng lại, chờ đèn xanh mới được đi tiếp. Như vậy không đúng hả ba? Có lần nào trong sinh hoạt là người làm cha mẹ, chúng ta cũng gặp những tình huống không trả lời được như vậy chưa? Những hành động, dù lớn hay nhỏ, đều ghi dấu ấn trong tâm trí, tấm lòng con trẻ. Bài học hôm nay gửi đến chúng ta hình ảnh của một gia đình cẩn trọng trong nếp sống tiên kính. Xin cùng xem Phúc âm Luca, chương 2, câu 21 đến câu 24 và câu 39 đến câu 40. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cư mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Phân đoạn Kinh Thánh ký thuật những thời khắc đầu tiên của gia đình ông bà Joseph Mary sau khi sinh con trẻ Giê-xu. Như những người Do Thái khác, ông bà đã thực thi đúng mọi lễ nghi luật pháp dạy bảo. Thứ nhất, gia đình tiên kính. Ông bà Joseph Mary đã không chỗ trách được trong việc thực hành luật pháp. Những cụm từ theo luật pháp Môi-se đã chép trong luật pháp, như luật pháp Chúa đã truyền, mọi việc theo luật pháp Chúa, được trước giả đề cập liên tục chỉ trong mấy câu kinh thánh, cho thấy cách gia đình này làm theo mọi điều được dạy bảo từ lời Chúa thật đáng trân trọng biết bao. Ông bà Joseph có thể viện dẫn nhiều lý do hợp lý để du di trong những yêu cầu đó, ví như xa xôi cách trở, phải chi gần nhà thì dễ biết bao, phải chi Đức Chúa Trời cho con khá giả, thì của lễ đâu phải chỉ là cặp chim nhỏ bé này, mà phải là những con chiên mập béo mới xứng tầm chứ. Lý ra cũng nên gia giảm cho cô Mary, được miễn giữ lễ tinh sạch để về quê sớm cho khỏe, vì cô ấy có thai cũng khác người mà sao phải chịu thời gian nhất định như mấy phụ nữ khác kia chứ. Con trẻ này là khác biệt so với các trẻ con khác, nên có nhất thiết phải vất vả ẵm lên đền thờ Jerusalem hay không? Cứ theo cách này, thì ông bà Joseph Mary có cả trăm lý do để không tuân giữ luật pháp Chúa, phải không? Nhưng Kinh Thánh ghi rõ ràng, luật đầu tiên của người Do Thái dành cho con trẻ là phải chịu phép cắt bì, câu 21. Tiếp đến là bà Mary phải giữ lễ tinh sạch theo đúng phép tắc của phụ nữ Do Thái, câu 22 và Lê Vi Ký chương 12 câu 1 đến câu 4. Của lễ của người nghèo là cặp chim, câu 24, Lê Vi Ký chương 12 câu 6 đến câu 8. Đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, câu 23. Ông bà Joseph đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm cách chân thành, không thắc mắc là vì sao Chúa giao trọng trách mà chẳng có chút gì miễn trừ cho nhẹ nhàng hơn. Thái độ thuận phục, không đòi hỏi, không yêu cầu đặc quyền của ông bà đã trở nên gương mẫu cho con cái trong gia đình như cách câu 40 mô tả. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài. Khi nhìn vào gia đình này, chúng ta nghĩ gì? Mong ước gì cho gia đình mình hay không? Thứ hai, gương mẫu noi theo. Nếu gia đình ông bà Joseph sống vào thời đại của chúng ta, thì những việc nào cần tuân giữ đây? Cha mẹ, con cái có xem trọng sự tinh sạch, thánh khiết trước hôn nhân trong hôn nhân hay không? Người trẻ cơ đốc có giữ mình thánh khiết để có ngày vui được lễ cưới mà không phải cúi mặt nơm nớp lo âu chăng? Cha mẹ có can đảm để nói thật và dạy dỗ con cái tôn trọng lễ nghi phép tắc của nhà Chúa không? Một người cha nọ cho cô con gái lên thành phố học đại học. Cô vừa chăm học và cũng tham gia tích cực công tác trong hội thánh. Nhiều lời khen khiến cha mẹ cũng được an tâm và khích lệ. Nhưng rồi, ông như từ đỉnh núi rơi xuống vực sâu khi cô báo tin đã có thai với bạn trai trong cùng hội thánh. Không nổi giận la mắng con, nhưng ông lặng người và đặt lại vấn đề. Có phải vì chủ quan, lơ là trong việc cầu thay cho con nên xảy ra nông nổi này chăng? Sau đó, gia đình đôi bên đã gặp nhau, thống nhất, không có lễ cưới, không bày vẽ hình thức để qua mặt người khác vì sĩ diện. Sẽ có bữa cơm để đôi bên gia đình nhận dâu rể và hai con về với nhau. Người cha nói với con gái, làm cha mẹ, ai cũng mong con cái được có ngày vui tròn trịa, trước hội thánh, trước bà con. Bà cũng mong có ngày cùng con bước vào nhà thờ. Nhưng đã ra cớ sự như vậy, con cũng đau xót vì không hưởng niềm vui của lễ cưới. Điều quan trọng là hai con đã biết tội, ăn năn với Chúa. Từ đây cho đến ngày gia đình nhận dâu rể, hai con không được tiếp tục quan hệ tình dục. Đã ăn năn thì đừng tiếp tục phạm tội, vì hiện tại vẫn là quan hệ tình dục trước hôn nhân. Hai con hết lòng tôn kính Chúa, thì gia đình mới của con mới được Chúa ở cùng, được hạnh phúc. Dù đau xót, nhưng ba vẫn phải lựa chọn điều Chúa đẹp lòng. Còn lời ra tiếng vào của người chung quanh thì ba phải chịu. Nhưng không vì thế mà ba chấp nhận những hình thức khiến Chúa buồn lòng đâu. Các con cũng phải hiểu điều này. Đừng chờ đợi ba cảm thông để có lễ cưới qua mặt người ta, chứ không dối trá với Chúa được đâu. Xin Chúa giúp mỗi người trong gia đình chúng ta vững lòng làm theo lời Chúa. Cảm ơn Chúa, ngày nay có nhiều người cha dốc lòng kính sợ Chúa, giữ theo những phép tắc, lễ nghi trong hội thánh, đúng theo tinh thần thuận phục Chúa và lời Ngài. Giữ mình tinh sạch không chỉ là việc trước hôn nhân, mà ngay cả trong hôn nhân cũng phải hết sức cẩn trọng. Vì lời Chúa đã cảnh báo, mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Theo Hebrew chương 13 câu 4, ngày nay người cơ đốc có ngoại tình không? Chắc chắn con của Chúa đều biết câu kinh thánh này, nhưng có hết lòng hết sức thuận phục, tuân giữ mọi lễ nghi phép tắc từ lời Chúa không? Tại sao người phạm tội ngoại tình đưa ra hàng ngàn lý do có vẻ như hợp lý để biện minh? Vì họ muốn tiếp tục sống trong tội. Tại sao họ vui vẻ khi tiếp tục sống trong tội? Vì họ đã hỏng trong mối liên hệ với Chúa rồi. Chúa chẳng là gì của họ cả. Chính họ là chủ cuộc đời họ. Họ chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Chúa, lời Chúa hay ý muốn Chúa, vì họ làm vua cuộc đời họ, thích gì làm nấy. Khảo sát xã hội học cho thấy, những thập niên sau này, tội ngoại tình xảy ra giữa vòng con dân Chúa gia tăng cách đau lòng, là bằng chứng của sự sa sút thuộc linh trước khi đổ lỗi cho vợ hay chồng. Khi con cái rơi vào cảnh này, là cha mẹ cần cầu thay cho con trước nhất được thay đổi mối liên hệ với Chúa, trở lại trong việc gắn bó với Chúa và lời Ngài. Đừng chỉ chăm chăm tìm lỗi phía nào, rồi trách mắng, thậm chí có người còn xui con ly dị. Cha mẹ mới khó kiếm chứ vợ chồng mấy hồi. Cần lưu ý, gia đình Cơ Đốc phước hạnh luôn làm khó chịu ma quỷ. Nó sẽ không để yên cho chúng ta hưởng hạnh phúc, nhưng luôn tìm mọi cách để phá hỏng, làm đổ vỡ, gây xào xáo, nhằm khiến chúng ta khốn khổ và danh Chúa bị tổn hại. Vậy nên, đừng nghĩ già rồi không cần cảnh giác, hoặc vợ chồng mới mà. Xin Chúa cho mỗi chúng ta đề cao cảnh giác, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9. Một bà nọ rất thường xuyên tạ ơn Chúa vì gia đình bà được hưởng nhiều phước hạnh Chúa mang. Con cái nên người, vợ chồng vui thỏa, đầm ấm từ trong ra ngoài. Thoạt đầu thì phước thật, nhưng quen tai vì những lời tán tụng, quen cảnh thuận hòa. Dần dần, bà lơ là trong việc đọc và học lời Chúa, bỏ qua giờ gia đình lễ bái, cũng không còn nồng nhiệt nhắc nhở con cháu trong sự thờ phượng Chúa. Bà ở nơi vui chơi nhiều hơn ở nhà. Chồng nhắc nhở thì bà gạt phăng. Ôi, sức đâu mà lo chuyện con cháu. Già rồi cũng cần hưởng thụ vui chơi cho bù lại lúc khổ cực chứ. Ông cứ ở nhà đó rồi cũng hết đời. Đi chơi luôn với tôi cho sướng thần có phải hơn không? Bà lao dốc như xe mất thắng. Chẳng bao lâu sau, bị vợ của một ông trong câu lạc bộ mướn người đến cho một trận suýt mất mạng chỉ vì hiểu nhầm bà gian díu với chồng mình. Sau kinh nghiệm đau thương đó, bà nói, thật là ma quỷ rình chờ và lựa người có thể nuốt được. Chúa còn nhân từ, chứ không thì giờ này mổ đã xanh cỏ cùng với tiếng oan xấu xa. Cảm tạ Chúa không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giận mãi, tạ ơn Chúa gìn giữ gia đình mình. Vậy nên trọn lòng tuân giữ lời Chúa, các lễ nghi, các quy luật của hội thánh là để cuộc đời được hạnh phúc, chứ không bao giờ là gánh nặng, khó khăn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương. Và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huy Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con.